Tiên Hồi Ký tại Thiên Giam. Của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tôi gặp Thọ trong sào đêm. Thọ nói cho tôi biết, khi đưa tài liệu cho Định bị bắt, anh đã nhanh tay bỏ vào miệng nhai. Sau đó khai là tờ giấy viết bản thu vàng. Từ đó anh không bị hỏi cung lại. Chúng tôi ước tính là chúng đã tin lời khai của Thọ và hy vọng là Thọ sắp được ra. Bị nhốt kỷ luật thường có biên bản và quyết định thời hạn nhất định. Mỗi lệnh phạt là 2 tuần lễ. Nếu gia hạn thì sau hạn 2 tuần có quyết định khác. Theo thủ tục, lệnh phạt đọc trước sân tập hợp vào mỗi buổi sáng trước khi xuất trại lao động. Trường hợp không có đọc lệnh phạt bị nhốt thời gian lâu dài, không biết thả ra lúc nào. Kiểm điểm lại với Thọ, thì hệ thống chuyển đường và thuốc tây cho anh em trong xà lim có làm việc tốt, tuy chuyển không đầy đủ những gì chúng tôi đã giao, nhưng việc làm đó của các anh đi đưa cơm cũng đáng được mang ơn. Được làm nhà bếp và đi đưa cơm kỷ luật là đã được tín nhiệm của trực trại. Ở trong tư thế đó mà các anh vẫn giúp đỡ nhận quà chuyển vào trong xà lim là một hành động đáng quý. Một cục đường, một viên thuốc hay chỉ một điếu thuốc lá được chuyển đến cho người nằm trong kỷ luật quý hơn bên ngoài cả trăm lần. Khu kỷ luật tại Xuân Lộc có 4 nhà, mỗi nhà bên trong chia làm 4 phòng, mỗi phòng có 3 bệ gỗ để nằm. Người bị kỷ luật bị còng 1 hay 2 chân tùy mức độ nặng nhẹ. Khi còng 2 chân cũng tùy mức độ mà bị còng chéo hay còng thẳng. Còng chéo cả 2 chân là mức độ nặng nhất. Dòng sắt đánh thành hình chữ U bó sát vào ống chân có 2 khoen ở cuối còng để xuyên một cây sắt từ ngoài tường qua các trụ xi măng xây cạnh mỗi bể nằm. Nên khi bị còng, chân của phạm nhân bị dơ cao hơn mặt bể nằm gần 2 tấc. Cuối cùng, đầu cây sắt xuyên qua tường ở bên trong và cái khóa giữ cây xuyên qua đó. Bên ngoài đầu cuối của thanh xuyên đánh thành vòng sắt tròn đường kính khoảng 2 tấc. Ban đêm cứ mỗi giờ đổi gác, những tên cán bộ võ trang điểm danh xà lim bằng cách đạp vào vòng tròn này. Người bị còng chân bị nghiến giữa 2 vòng sắt chữ U và thanh xuyên đào điếng phải hô đáp có, nếu không bị đá cái thứ hai. Do đó cứ đêm tối tù xà lim phải chờ điểm danh lắc còng. Một đôi khi có tên võ trang ác độc cầm vòng sắt lấy nhiều lần, bên trong chân bị siết đau đến tận ốc, chảy cả nước mắt nước mũi. Thời gian đầu chân còn mập bị còng siết, ai cũng một lần bị sưng ống chân thành mục, lở thành cái sẹo to tướng. Giữa nóc xà lim trốn trại, trần nhà đã bị đổ mạt cưa che kín, nên ban ngày ánh sáng lờ mờ chỉ lọt vào qua khe cửa và khe hở những tấm gỗ đóng chèn khung cửa sổ. Cái khung hở bằng bàn tay nơi cửa sổ cũng đóng kín, chỉ mở vào ban đêm để cán bộ tuần tra thỉnh thoảng rọi đèn pin vào. Cái khung mở vào ban đêm đó rất tai hại, vì đàn muỗi từ rừng bay vào, muỗi nhiều quá nên cứ bám khắp cả mặt mũi tay chân, tha hồ đốt, đập cũng không hết. Ở Xà Lim khổ nhất là ban đêm, vừa muỗi vừa lạnh, vừa bị đá còng không thể nào ngủ được. Tôi ở Xà Lim một tuần thì Thọ được thả ra. Thọ gửi vào cho tôi một cục đường. Hệ thống gửi qua Xà Lim chỉ có tôi và Thọ liên lạc được với người bạn đưa cơm. Trong tuần lễ ở chung, tôi đã dặn dò Thọ những điều cần thiết chuẩn bị khi được ra, thông báo cho những anh em thân thiết được biết mà an tâm. Tôi chỉ bị nhốt vì chúng nghi ngờ, không có yếu tố chính xác. Thọ cho anh em bên ngoài biết để tiếp tục, tùy hoàn cảnh làm được cái gì thì làm. Hệ thống an ninh của trại rất kém, chúng không nắm được gì cụ thể. Chúng chỉ biết được hoạt động trong tù một cách lờ mờ qua báo cáo của anten, tức là những người tù hèn hạ làm tay sai. Sống lâu với nhau, những tên tay sai cũng bị anh em nhận diện xa lánh, nên cũng không lượm được tin tức. Do đó, an ninh còn có cách khác là làm bài toán trừ. Chúng nghi ngờ ai hay thành phần nào thì cứ đổi đội, đổi phân trại. Khi cá nhân hay số người bị tình nghi được đổi đi, nếu đổi về trại yên tĩnh thì bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu những người bị tình nghi đó. Phương pháp làm việc đó tắc trách nhưng cũng hữu hiệu, vì tù cũng còn e sợ, thiếu tổ chức và lãnh đạo, nên khi có người bị bắt là hầu hết những người khác đều thu lại sợ sệt, lắng tạm yên, nên bao nhiêu tội lỗi nghi vấn đều đổ lên những người bị bắt nhốt kỷ luật. Dĩ nhiên, nhiều khi cũng nhốt đúng người, nhưng trong đó cũng có người bị tình nghi quan. Số anh ta làm việc không sưu tầm tin tức báo cáo chính xác, mà cũng chỉ dựa trên tình cảm thương ghét giận hờn thù oán mà báo cáo, vừa lập công vừa trả thù hay mượn tay cán bộ để triệt hạ nhau. Chúng tôi luôn luôn cố gắng duy trì đối kháng liên tục, một phần cũng để cho an ninh không kết luận chính xác là ai là người hướng dẫn tổ chức đối kháng, làm cho những lần bộc phát đối kháng trở thành những hành động của đám đông tự phát. Năm 1979, tiêu chuẩn ăn có lúc đã đụng đến 90%. Mỗi tuần chỉ có 2 bữa cơm, còn thì ăn ngô, bo bo và khoai mì khô. Trong các thứ ăn độn, ngô được xem là quý nhất. Bo bo ăn vào không tiêu, ăn vào thế nào là bài tiết ra nguyên cả hộp như thế đó. Về sau, tù mới sáng kiến lấy ra phần ăn trước, dành lại, nghiền dập, rồi bỏ vào cái lon nhôm đựng sữa quy gô, ra bãi gửi nấu lại. Khoai mì khô thì rất thê thảm, vừa nặng vừa mục nên tiêu chuẩn ăn còn lại rất ít. Cái lon nhôm hiệu sữa bột quy gô được gọi vắn tắt là cái gô, là bạn đồng hành thân thiết của tù. Người nào cũng kè kè bên mình một cái, vừa đựng nước uống ra bãi, vừa dùng để nấu canh tại bãi lao động. Những loại rau cỏ dại ăn được tìm thấy ngay hiện trường, lén nhổ vào gô rồi nhờ nhà bếp nấu. Nấu chín xong, để bụi cát lắng xuống phần dưới, ăn phần rau cũng đỡ cái bao tử sống một lúc. Hôm nào bắt được con cóc, con nhái, thì canh có người lái. Tù gọi là protein. Con gì cũng quy về chất thịt, chất protein bổ dưỡng. Tù có câu, con gì nhúc nhích là ăn được. Rau gì không chết thì ăn. Rau cỏ không có tên, ăn được là may mắn, nếu cần đặt cho một cái tên trước rồi ăn sao. Do đó cây cỏ ngoài những loại rau dại thông thường như dền, sam, tàu bay, cải trời, chua lẻ, trong tù còn có rau bột ngọt, rau cà ri, và củ gì ăn được nếu chưa có cái tên đều gọi là sâm. Sâm đại hàng, sâm nam, sâm gòn, sâm tím, vân vân. Nằm Xà Lim lắng nghe tiếng kẽn để biết thì giờ, từ sáng đến tối đi ngủ 13 lần tiếng kẽn. Biết lúc anh em thức dậy, tập hợp xuất trại lao động giải lao, vào lao thu dụng cụ, sinh hoạt buổi tối, đi ngủ. Tiêu chuẩn kỷ luật mỗi tháng còn 9 kg lương thực ăn với nước muối. 9 kg mỗi tháng, mỗi ngày chia 2 bữa, 2 chén nhỏ xíu. Cơm mới bỏ vào miệng chưa kịp nhai, cái lưỡi đã đưa cơm vào cổ. Đến bữa ăn phải kềm hãm, cố nhai thật kỹ, vừa để cho đỡ buồn, cho qua thì giờ có việc làm. Khi nhai thức ăn, vừa phải nhai kỹ để thức ăn ít ỏi và quý báu được tiêu thật hết khỏi phí phạm, giúp cơ thể bòn từng chút bổ dưỡng để thân xác chịu đựng, con người được sống. Nhai thật kỹ để chất thải ra thật ít, 5-7 ngày mới đại tiện một lần, vì đại tiểu tiện đều vào cái thùng đại tiện để ngay bên cạnh bực nằm, đến lúc đầy tràn trật tự mới đổ đi, nên suốt ngày đêm phải nằm bên cạnh cái nợ khai thúi đó. Hôm nào ăn ngô là tốt nhất, bóc từng hạt ngô vừa nhai vừa đếm, mỗi hạt ngô nhai thành 50 hay 100 lần thật kỹ, nhai kỹ hơn cả kiểu ăn Ozawa gạo nước muối mè. Nhai nhiều lần không nuốt thì hạt ngô cũng biếm vào cổ lúc nào không hay, lại tiếp tục nhai đến hạt khác. Thường thường mỗi bữa ăn từ 250 đến 260 hạt, lần nhiều nhất được 267 hạt, và có lần ít chỉ được 187 hạt. Nhận được của thọ một lần đường thì người đưa cơm bị thay thế. Người đưa cơm mới bây giờ, tôi nhìn mặt quen, mãi mấy ngày mới nhớ nhận ra là anh Cải, trung úy cảnh sát, trước làm tùy phái cho văn phòng đại tá Huỳnh Ngọc Diệp, đồng lý văn phòng Bộ Nội vụ. Tôi nhớ mãi anh này vì trong đời tù ít gặp được ai như Cải, con người thật độc ác và phục vụ cho quan thầy thật đắc lực. Tiêu chuẩn nước xà lim mỗi ngày 1 ca, bị Cải rút xuống còn hơn nửa ca. Tôi nhớ rất rõ lời nói của anh với tên trực trại Hoạt: xin cán bộ bớt nước tụi nó xuống, cho nhiều, tụi nó uống đái ra nhiều quá không đổ cầu kịp. Một ca nước để dùng đủ thứ cho một ngày, mà anh Cải gọi là nhiều, còn đề nghị bớt xuống. Chế độ tù đã khắc nghiệt, bọn cai tù đã độc ác, mà không nghĩ cách rút bớt nước, mà anh Cải cũng là một người tù, nỡ đề nghị bớt nước. Còn phân nửa ca nước cho mỗi ngày thì chỉ còn để uống, không còn khoảng rửa hai con mắt kèm nhèm vào buổi sáng và rửa hậu môn khi đi đại tiện. Tốt nhất là bất cứ hoàn cảnh nào cũng chấp nhận và biến nó thành hữu ích để mà sống, vì sự sống và cái chết đối với những người tù bị cùng trong xà lim lâu ngày nó gần gũi nhau, chỉ cách nhau là cái hơi thở, tắt hơi thở là chết. Còn thân xác khi đã ở xà lim trên 3 tháng rồi thì còn gì nữa ngoài bộ xương bọc da? Nằm nắng bóp thân thể hàng ngày, sờ rõ những khoảng lồi lõm trên đầu, trên mặt, ở cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, đầu gối, chỗ nào cũng lòi ra. Hai cái mông đã teo hết thịt, xương mông lồi ra chạm vào bệ nằm đau điếng khi chuyển trở mình. Mỗi ngày tôi vẫn cố đứng vài lần để tập thể dục, để phụ cùng cách xoa bóp, để hy vọng cho hai chân khỏi bị tê liệt, để ngồi ngay ngắn điều tức hơi thở, để cái phổi cho chắc chắn, ngăn chặn sự gặm nhấm của vi trùng lao, và để xoa bóp hai bên thận để cho thận được khỏe. Đó là những anh em tù đã dạy cho từ khi mới vào nằm xà lim. Mỗi người dạy thêm cho một kinh nghiệm, xoa bóp là một phương pháp chữa bệnh và đề phòng bệnh rất tốt. Ở trong tù bị kỷ luật cùm trong xà lim lâu ngày, thường bị các chứng rụng răng, mù mắt, ho lao, bại liệt cả hai chân, suy gan, bao tử và suy thận. Nói chung là bị suy tất cả bộ phận trong cơ thể, nếu không bị kiệt sức đến chết. Bộ quần áo mỏng manh trên người không đủ sức chống trả cái lạnh tấn công từ trong ra ngoài và từ mọi phía, trước hết từ cái bao tử trống rỗng lúc nào cũng nôn nao và nóng. Có đói và lạnh mới hiểu được thế nào là lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da. đói quá, nằm không được. Khi nằm, bao tử trải rộng, nó càng cồn cào, càng nóng. Từ đói đến lạnh, từ trong tủy sống lạnh ra, lúc nào cũng cố kềm, để khỏi rung lên. Vì rung lên, rồi hai hàm răng lại chạm nhau cầm cập, rồi cả người lên cơn rét run muốn dừng lại không được. Chỉ muốn xỉu. Lạnh phát ra từ cái bệ nằm, càng về đêm, cái bệ càng tiết ra hơi lạnh. Ban đêm, chỉ có ngồi lên mới chịu đựng nổi. Thành ra ở xà Linh phải cố gắng tập giấc ngủ ban ngày, còn ban đêm phải thức đối phó với lạnh, với đàn mũi sừng đói máu, bám vào đốt khắp cả mặt mũi, tay chân ngứa ngáy khó chịu. Mũi rừng rất độc, vết ngứa cào xước thành ghẻ có mũ. Trong đêm tối thanh vắng, tiếng mũi vo ve bên tai nghe rất rõ, hòa với tiếng dế ri rỉ nỉ non làm thành bản nhạc đêm buồn vời vợi. Bên ngoài, thỉnh thoảng tiếng mang tác đâu đó, con chim heo đi ăn đêm bay qua kêu ùng ục, trong tiếng gió xua những tàn cây rừng ào ào. Người ngồi lắng nghe, tưởng như thấy được những tàn cây lao xao ngã sạp về một phía, đứng dựng lên rồi ngã sang phía khác. Bóng đêm dày đặc như trùm hết cả trong phòng xà lim. Chỉ có tưởng tượng, dùng sức tưởng tượng để cho đầu óc làm việc, để cho có ánh sáng lóe lên trong óc, để đầu óc khỏi mù lòa vì đôi mắt không còn nhìn thấy gì trong bóng đêm dày đặc. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.